Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi căng thẳng giữa Nga và phương Tây tại hội nghị an ninh Moscow. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói tình hình thế giới không ổn định hơn, mà ngược lại. Liên quan tới Việt Nam, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đánh giá rằng Việt Nam tiếp tục có tiến bộ về các điều kiện tự do tôn giáo. Nhưng các vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng vẫn tiếp diễn, đặc biệt nhắm vào các cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng nông thôn tại một số tỉnh thành.
Rất là quan nghênh cho cái vấn đề mà Ủy hội về tự do tôn giáo Hoa Kỳ mà họ đưa Việt Nam trở lại danh sách LGBT là về vi phạm về tự do tôn giáo, là điều đó nó hết sức là chính đáng.
Đó là bà Trần Thị Hồng ở Gia Lai nói với đài VOA. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Cũng trong chương trình này, mời quý vị theo dõi các bài phóng sự đặc biệt nhân đánh dấu ngày 30 tháng 4. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Những căng thẳng giữa Nga và phương Tây về vấn đề an ninh ở Âu Châu, Trung Đông và Châu Á đã nổi lên tại một hội nghị quốc phòng hàng năm ở Moscow. Những điểm nóng chính bao gồm tình hình Syria và việc mở rộng liên minh NATO. Từ Moscow, thông tin viên Dan Osef của đài VOA có bài tường trình do Linh Đan trình bày chi tiết sau đây.
Ngoại trưởng Nga mạnh mẽ cảnh báo về mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố đang lan rộng và nguy cơ xảy ra xung đột toàn cầu.
Tình hình thế giới không trở nên ổn định hơn hay dễ tiên đoán hơn, mà hoàn toàn ngược lại. Trước mắt chúng ta thấy sự căng thẳng đó đang tăng ở cả cấp khu vực lẫn trên toàn cầu.
Như thể để nhấn mạnh điểm này, tên lửa của Israel đánh trúng một địa điểm bị nghi là kho vũ khí của Iran ở thủ đô Damascus, chỉ vài giờ sau khi ông Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Israel gặp nhau tại Hội nghị An ninh Quốc tế thường niên ở Moscow. Nhà phân tích Alexei Malashenko nói qua Skype rằng các cuộc không kích này cho thấy tính chất phức tạp của mối quan hệ giữa Nga với Israel. Ông Alexei Malashenko nói,
Nga đang trong vị thế khó khăn là đu dây giữa Israel và Iran. Vị thế này tạo ra một số vấn đề. Nhưng theo tôi nghĩ, tình hình hiện nay sẽ vẫn tiếp diễn. Nga sẽ giữ mối quan hệ bình thường với cả hai nước.
Nga nói rằng họ muốn có một liên minh toàn cầu chống khủng bố và đang chiến đấu chống khủng bố ở Syria, tương tự như điều mà một liên minh phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo đang làm. Về Đông Á, Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang ở thăm Moscow thảo luận về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nga đồng ý tăng áp lực lên Bình Nhưỡng để chính quyền nước này từ bỏ các tham vọng hạt nhân, nhưng Nga nhấn mạnh là chỉ làm việc này qua trung gian của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Quốc hội Hoa Kỳ tái nhóm cho thấy đây là một tuần lễ trọng yếu cho các dịch vụ của chính phủ. Hôm sáng thứ Năm, các nhà lập pháp đã gia hạn dự toán chi tiêu ngân sách ngắn hạn trị giá 1.000 tỷ đô la. Lẽ ra phải chờ Thượng viện phê chuẩn biện pháp này vào ngày 29 tháng 4 hoặc có thể sẽ đóng cửa chính phủ một phần. Mặc dù có biện pháp ngăn chặn này, các chuyên gia cho đài VOA biết họ không mong đợi việc chính phủ đóng cửa sẽ lặp lại như năm 2013. Tuy nhiên, như phóng viên Mil Asega ghi nhận, các chương trình nghị sự tranh cãi có thể làm thỏa thuận về ngân sách vừa khó khăn vừa thiết yếu. Mời quý vị theo dõi thêm các chi tiết với Linh Đan sau đây.
Trừ phi các nhà lập pháp đạt được thỏa thuận về một dự luật chi tiêu ngắn hạn mới, hiện đã được gia hạn thêm một tuần, các dịch vụ không thiết yếu của chính phủ sẽ chấm dứt hoạt động, hàng ngàn công nhân của chính phủ sẽ ngừng làm việc và hàng triệu đô la chi phiếu và hoàn thuế có thể bị trì hoãn. Ông Mitch McConnell, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện nói,
tôi không muốn suy đoán về việc liệu chính phủ đóng cửa có thực sự rõ ràng trong tuần này hay không, nhưng chúng tôi đang làm việc trên một thỏa thuận lâu dài cho đến ngày 30 tháng 9.
Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng có nhiều khả năng để đạt được một thỏa thuận. Cho đến nay, Tổng thống Donald Trump đã đồng ý rút ngân sách tài trợ sơ bộ cho việc xây dựng một bức tường dọc biên giới với Mexico. Ông Joe Minarek thuộc Viện Nghiên cứu Conference Board cho biết đó là một sự thừa nhận rằng sự thỏa hiệp là cần thiết trong một nền dân chủ. Nhưng vẫn còn một trở ngại chính trị nữa. Các đảng viên Đảng Cộng Hòa muốn xóa bỏ những khoản thanh toán mà chính phủ trả chung với người mua bảo hiểm Obamacare, một động thái mà các thành viên dân chủ nói rằng sẽ gây ảnh hưởng tới 6 triệu người Mỹ có thu nhập thấp. Mặc dù có sự khác biệt, ông Mark Hamrick của trang xếp hạng ngân hàng Bankrate.com nói qua Skype rằng ông không tin chính phủ sẽ ngừng hoạt động. Các nhà phân tích nói rằng nếu không thể thông qua hoặc gia hạn dự luật chi tiêu ngân sách gây nhiều mất mát cho chính quyền mới, một chính quyền mà dường như không muốn chính phủ ngừng hoạt động trong 100 ngày đầu tiên.
Ông Mike Flynn, trước đây là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, đang đối mặt với một cuộc điều tra mới của Ngũ Giác Đài. Theo thủ lãnh đảng Dân Chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện hôm thứ Năm, cuộc điều tra mới được xúc tiến sau khi cả hai chính đảng bày tỏ quan tâm về những liên lạc giữa ông Flynn với các chính phủ nước ngoài, cũng như về các quan hệ của ông Trump với Nga. Từ trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, thông tin viên Catherine Gibson của đài VOA do Linh đang trình bày chi tiết sau đây.
Ông Michael Flynn bị sa thải khỏi tòa Bạch Ốc sau vỏn vẹn có 24 ngày, nhưng các cuộc tiếp xúc giữa cựu cố vấn an ninh của ông Trump với các chính phủ nước ngoài vẫn đặt ra nhiều nghi vấn ở Điện Capitol. Dân biểu Elias Comey thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ nói:
"Tôi thật sự không hiểu tại sao tòa Bạch Ốc tiếp tục bao che cho ông Michael Flynn."
Dân biểu Cummings tiết lộ ông Flynn đang là đối tượng của một cuộc điều tra của Ngũ Giác Đài về các cuộc tiếp xúc của ông với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi ông vào làm việc tại Tòa Bạch Ốc. Dân biểu Cummings công bố các tài liệu cho thấy Bộ Quốc phòng đã cảnh báo ông Flynn về việc nhận các khoản tiền trả của nước ngoài mà không xin phép trước, ngược với khẳng định của luật sư bảo vệ ông, nói rằng ông có xin phép trước khi đi thăm Moscow vào năm 2015, nơi mà ông Flynn dự một buổi ăn tối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tòa Bạch Ốc hồi đầu tuần này bác bỏ yêu cầu của Ủy ban Giám sát Hạ viện đòi được cung cấp thông tin, khiến dân biểu cấp cao nhất của Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban phải lên tiếng bày tỏ quan tâm. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, dân biểu Jason Chaffetz:
"Tôi không thấy có dữ liệu nào ủng hộ ý kiến cho rằng tướng Flynn đã tuân thủ luật pháp."
Nhưng Tòa Bạch Ốc phản đối những chỉ trích cho rằng họ không hợp tác, nói rằng chính quyền của Tổng thống Trump không kiểm tra lý lịch của tướng Flynn. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc John Spicer cho biết:
"Tất cả mọi thủ tục điều tra an ninh đó đã được thực hiện dưới chính quyền của Tổng thống Obama và với nhận thức về chuyến đi mà ông Flynn đã thực hiện."
Nói chuyện với các nhà báo, ông Spicer nói tiến hành cuộc điều tra là điều phù hợp. Ông nhắc nhở báo chí rằng chính ông Trump đã sa thải tướng Flynn.
Tổng thống đã ra một quyết định đúng đắn và đúng lúc. Rõ ràng bước hành động đó là có kết quả.
Điều đó có phần chắc sẽ không ngăn các thành viên Đảng Dân Chủ tại Hạ viện tiếp tục kêu gọi nên bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal cho biết:
"Đây là một việc hết sức nghiêm trọng bởi vì nó có liên quan tới lợi ích quốc gia và an ninh quốc gia. Chúng ta không thể trông cậy vào Bộ trưởng Tư pháp hay người đứng phó cho ông, vốn phải báo cáo lên Tổng thống Hoa Kỳ thực hiện việc đó."
Thế còn cam kết của họ sẽ đấu tranh để truy tìm thêm thông tin? Dân biểu Elliot Cummings thuộc Ủy ban Giám sát nói:
"We will follow with everything we've got.
Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để theo đuổi việc này."
Cách giải quyết cuối cùng có thể do quân đội đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban Giám sát của Đảng Cộng Hòa yêu cầu quân đội xác định liệu tướng Flynn có vi phạm luật hay không.
Hôm 26 tháng 4, trong báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ gọi là USOF đánh giá rằng Việt Nam tiếp tục có những tiến bộ về các điều kiện tự do tôn giáo, nhưng các vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng vẫn tiếp diễn, đặc biệt nhắm vào các cộng đồng dân tộc thiểu số ở những vùng nông thôn tại một số tỉnh thành. Trong báo cáo năm 2017, USOF một lần nữa kết luận rằng Việt Nam đáng bị đưa vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt hay CPC theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế. Hiện tại, Việt Nam bị USOF xếp vào cấp 1, tức là thuộc các quốc gia cần phải quan tâm đặc biệt CPC. Trong tương lai, USOF có thể đưa Việt Nam vào danh sách cấp 2, tức các quốc gia và khu vực cần theo dõi. Nhưng USOF nói rằng điều này còn tùy thuộc liệu chính phủ Việt Nam có thực hiện và thực thi luật mới theo tinh thần đảm bảo quyền lợi của các tổ chức tôn giáo và các đạo hữu, đem lại sự đối xử bình đẳng và công bằng cho tất cả những nhóm tôn giáo được nhà nước bảo trợ cũng như những nhóm độc lập, các nhóm có đăng ký và không đăng ký. Trong một thông báo hôm 26 tháng 4, Chủ tịch USOF Linh Mục Thomas Rees nói tình hình vi phạm tự do tôn giáo ngày càng xấu đi cả về chiều sâu và chiều rộng. Yousef kêu gọi Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tôn giáo cho tất cả mọi người ở mọi nơi thông qua những buổi tuyên bố chính thức cũng như tại các cuộc gặp gỡ công khai hay trong dòng riêng tư. Báo cáo về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam năm 2017 của Yousef dài 6 trang nhắc đến việc chính quyền tỉnh Nghệ An tấn công và tra hỏi các nhà hoạt động tôn giáo và những người khác ở giáo xứ Sông Ngọc vì đã biểu tình ôn hòa phản đối cách đối phó của chính quyền trước thảm họa môi trường Formosa. Báo cáo viết tiếp, các nhà phê bình vẫn tin là luật tôn giáo và tín ngưỡng còn hạn chế các quyền tự do bằng các quy định rườm rà cho phép chính quyền Việt Nam can thiệp vào nhiều khía cạnh của đời sống tôn giáo. Luật này có một điều khoản về an ninh quốc gia có từ ngữ mơ hồ liên quan đến những nhà hoạt động nhân quyền và các cộng đồng tôn giáo có thể được hiểu theo nghĩa rộng và như vậy sẽ hạn chế tự do, đặc biệt ở cấp địa phương. Yousef nói các giới chức Việt Nam chú ý nhắm vào các cá nhân có tiếp xúc với các đại diện các nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây. Ví dụ, vào tháng 3 năm 2016, nhà chức trách giam giữ bà Trần Thị Hồng, vợ của mục sư Nguyễn Công Chính, đang bị bỏ tù. Khi bà đang trên đường đi gặp đại sứ lưu động Hoa Kỳ, đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế David Saperstein. Cuối cùng, bà đã gặp phái đoàn Hoa Kỳ ở nhà riêng, nhưng từ đó bị sách nhiễu nhiều lần. Yousef hôm 6 tháng 4 cũng ra tuyên bố, việc lập danh sách tù nhân lương tâm tôn giáo quốc tế nêu trường hợp của mục sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng. Từ Pleiku, Gia Lai, bà Trần Thị Hồng cho VOA biết bà tán thành việc Yousef đề nghị Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách CPC năm 2017.
Rất là quan ngân cho cái vấn đề mà kỷ hội về tự do tôn giáo Hoa Kỳ mà họ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC là về vi phạm về tự do tôn giáo, là điều đó nói chính là chính đáng thôi. Bởi vì ở Việt Nam mình thì cái vấn đề tôn giáo nó vẫn còn cái sự kiềm chế của nhà nước Việt Nam, đặc biệt là những cái người theo đạo Tin Lành ở các cái vùng núi cao nguyên, họ luôn bị cái sự kiềm chế và đàn áp của cái chính quyền Việt Nam.
Linh mục Thomas Ree, chủ tịch Yousef, nhận định về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam trong một phỏng vấn với VOA Việt ngữ như sau.
We acknowledge that there have been tremendous improvements in religious freedom in Vietnam. On the other hand, we are still concerned. We want to watch and see how the new religious law is implemented in Vietnam. So we want to watch and see how that's done.
Tôi ghi nhận có tiến bộ về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Chúng tôi vẫn quan ngại. Chúng tôi muốn theo dõi kỹ xem luật tôn giáo và tín ngưỡng mới được thực thi như thế nào ở Việt Nam. Chúng tôi cũng rất quan tâm đến các linh mục, tu sĩ, mục sư bị công an hành hung và bị tống giam. Điều này thật không phù hợp cho một quốc gia tôn trọng tự do tôn giáo. Trong báo cáo năm 2017, Yousef đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đảm bảo nhân quyền và tự do tôn giáo được nêu bật tại mọi cấp độ trong quan hệ Việt-Mỹ, kể cả trong các cuộc thảo luận liên quan đến quân sự, mậu dịch hay trợ giúp kinh tế và an ninh, cũng như các chương trình về tự do Internet và phát triển xã hội dân sự. Yousef còn đề nghị chính phủ Hoa Kỳ hối thúc Hà Nội ngừng bắt giữ và bỏ tù các thành viên của các tổ chức tôn giáo, các nhà hoạt động nhân quyền chỉ vì họ tham gia các hoạt động tôn giáo ôn hòa và nhanh chóng thả tất cả các tù nhân lương tâm. Yousef còn đề nghị chính phủ Hoa Kỳ sử dụng các công cụ chống lại các viên chức và các cơ quan được xác định là tham gia hoặc chịu trách nhiệm về các vi phạm nhân quyền, đặc biệt là các vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo, như danh sách những công dân bị chỉ định trừng phạt đặc biệt được lưu ở văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Ngân khố, từ chối cấp visa theo Điều 604A của IIFA và phong tỏa tài sản theo đạo luật Magnitsky toàn cầu. Yousef là một ủy ban độc lập lưỡng đảng của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, được thành lập theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế IRFA, chuyên giám sát các quyền phổ quát về tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở nước ngoài. Yousef sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế để giám sát các vi phạm tự do tôn giáo và đưa ra các khuyến nghị về chính sách cho Tổng thống, Ngoại trưởng và Quốc hội. Kể từ khi Việt Nam được xóa tên khỏi CPC, từ năm 2006 đến nay, mỗi năm USOF đều đề nghị đưa Việt Nam trở lại CPC vì thường xuyên vi phạm tự do tôn giáo, nhưng đề nghị này cho tới nay vẫn bị Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ. Lần đầu tiên Việt Nam bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách CPC là từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 11 năm 2006.
Một thanh niên Mỹ khoác áo quân nhân bước vào cuộc chiến Việt Nam ở độ tuổi 22. Sau 10 năm khói đạn chiến trình, anh tự giả nơi này trong cương vị một giới chức CIA, tự mình di tản hàng trăm người miền Nam chạy nạn vào những ngày cuối khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Jim Parker nằm trong số những toán lính Mỹ đầu tiên được phái sang Việt Nam và trở thành giới chức sau cùng rời khỏi cuộc chiến sau khi cãi lệnh trên, tự nguyện lưu lại để cứu những nhân viên cấp dưới của mình và gia đình của họ thoát khỏi sự trả thù hay giết hại từ phe thắng cuộc, Cộng sản Bắc Việt. Như những thanh niên đồng trang lứa trong giai đoạn tiền khởi của cuộc chiến, Parker lên đường sang Việt Nam vào năm 1965. Được đưa tới nhận công tác tại khu vực trải dài từ Tây Bắc Sài Gòn ra tận Tây Ninh. Trong suốt 10 năm tham chiến, Parker đã lăn xả nhiều nơi, từ khu vực châu thổ Cửu Long cho tới tận vùng Đông Bắc Lào, với nhiệm vụ ngăn cản bước tiến của quân Cộng sản ở Đông Nam Á nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Ngày 28 tháng 4 năm 75, ông và vài đồng đội đã lái trực thăng chở 122 người Việt ra chiến hạm USS Vancouver, rồi từ đó tiếp tục đưa họ sang thương thuyền Pioneer Contender để rời khỏi Việt Nam. Trong đêm 29, trên đường lái chiếc giang đỉnh LSD tới cảng Vũng Tàu, ông còn cứu vớt thêm hàng trăm người di tản đang tìm cách trốn chạy trên các thuyền đánh cá nhỏ, đưa họ từ các cửa sông ra Vũng Tàu, trước khi tàu ông chính thức nhổ neo hướng về Philippines rạng sáng ngày 1 tháng 5. Ông cũng chính là tác giả của hai cuốn sách nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam, nhan đề Last Man Out và The Vietnam War It's All Self, ghi lại những hình ảnh về cuộc chiến, về đất nước và con người Việt Nam. 42 năm nhìn lại sự kiện lịch sử 30 tháng 4, Parker vẫn còn nhớ như in những thời khắc cuối cùng đó.
Well, they were hectic. I remember standing on the top bridge of the...
Rất hỗn loạn. Tôi nhớ lúc đó đang đứng trên chiếc Pioneer Contender. Đó là con tàu lớn cuối cùng còn neo đậu ở Vũng Tàu. Người di tản được đưa ồ ạt lên tàu. Khi tàu đã quá nặng, thuyền trưởng ra lệnh ngưng và chúng tôi là những người sau cùng rời khỏi Vũng Tàu. Chúng tôi nhổ neo vào sáng sớm. Trước khi tàu nhổ neo, tôi nhìn xung quanh cảm nhận cảnh tai ương, những tiếng ồn ào, tiếng gào thét của những người tị nạn cuối cùng tìm cách leo lên chuyến tàu cuối. Mọi thứ chìm trong hỗn loạn. Tôi nghĩ tới những đồng đội của mình.
Ông Parker kể, sáng ngày 28 tháng 4, đồng đội của ông lên Sài Gòn để xin phép đưa những nhân viên người Việt di tản. Lúc đó, ông có sẵn hai trực thăng chờ lệnh. Phòng đại sứ đóng cửa và đại sứ không tiếp ai. Người đồng đội đã trao đổi với trợ lý của đại sứ, giải thích và thuyết phục. Vì trợ lý nói lệnh trên không cho phép hỗ trợ di tản hoặc bắt đầu di tản. Hết cách, đồng đội của Parker đã thốt lên rằng không còn nhiều thời gian nữa. Và người trợ lý bảo, vậy thì chúc các ông may mắn. Chỉ cần có thế, Parker và đồng đội ngay lập tức bắt tay vào việc dùng trực thăng đi vớt người di tản từ nhiều điểm tập trung khác nhau và lần lượt đưa thẳng ra hàng không mẫu hạm USS Vancouver. Thuyền trưởng chiến hạm khẳng định với Parker rằng không có lệnh cho phép di tản và giải pháp cuối cùng được đưa ra. Parker và đồng đội phải chuyển mọi người sang thương thuyền Pioneer Contender gần đó.
We came up with 122. So the marine count of 117 was not right.
Tôi đếm có tổng cộng 122 người. Số thống kê của thủy quân lục chiến là 117, không đúng. Mọi việc diễn ra một ngày trước khi Đại sứ quán Mỹ được di tản.
Trong tác phẩm của mình, cựu giám đốc CIA vùng 4 Jim Parker đã trải lòng rất nhiều về điều mà ông gọi là chúng tôi có thể thắng, nhưng Washington DC đã không để cho chúng tôi thắng trong cuộc chiến Việt Nam.
Well, I'm not sure that we did, that we used the right tactic in South Vietnam.
Tôi không biết liệu chiến thuật Mỹ đã dùng ở miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ có đúng hay không. Chiến thuật đúng lẽ ra phải là tiến sang Lào và thiết lập một vị thế ngăn bước quân thù để quân Cộng sản Bắc Việt không thể tiến vào bên trong Lào và Campuchia. Tôi nghĩ người Mỹ lẽ ra phải chiến đấu trong cuộc chiến này một cách khác. Chúng ta kéo dài cuộc chiến 10 năm, và trong thời gian đó, thế giới đã thay đổi. Hiệp định Geneva năm 1962 cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng sản Bắc Việt. Chiến thuật của chúng ta dùng không đúng.
10 năm thử thách với bom đạn chiến tranh ở một đất nước không chỉ cách trở về địa lý mà còn xa lạ cả về văn hóa lẫn ngôn ngữ là quãng thời gian dấu ấn trong cuộc đời Parker. Lúc bấy giờ là một thanh niên tràn đầy sức sống và triển vọng tương lai. Nhưng Parker nói ông không hề tiếc nuối thời tuổi trẻ tham chiến tại Việt Nam trong lý tưởng đẩy lùi sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản.
I was wounded there when I was a soldier. I spent a lot of nights.
Tôi từng bị thương ở đó. Từng trải qua nhiều đêm sợ hãi, tôi đã hết sức cật lực và chiến đấu hết mình để ngăn bước Cộng sản. Tôi không hối tiếc gì cả. Tôi không hề thắc mắc hay lo lắng gì cả. Không bao giờ đắn đo về lý do mình tới đó. Tôi nghĩ tôi đã làm đúng khi đứng lên đáp lời kêu gọi của quốc gia. Tôi biết mục đích của tôi đến đó là để hỗ trợ các đồng minh miền Nam Việt Nam. Có điều tôi không hài lòng về kết cục của cuộc chiến.
Một thời gian dài sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, một số người Mỹ phản chiến vẫn còn bất mãn về cuộc chiến này. Nhưng đối với ông Parker và đồng đội, đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất, đáng tự hào nhất của họ.
Giá trị thực sự của việc Mỹ tham chiến tại Việt Nam là ngăn chủ nghĩa cộng sản thế giới. Chúng tôi đã giữ cương 10 năm tại Việt Nam.
Ông Parker hy vọng cuộc chiến Việt Nam sẽ được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy cho thế hệ trẻ ở Mỹ để họ hiểu đầy đủ ý nghĩa, nguyên nhân và kết cục của cuộc chiến. Kể từ sau cuộc chiến, hàng năm tới ngày 30 tháng 4, người Việt có người hân hoan đón mừng, có người đau buồn tưởng niệm sự kiện này. Còn người Mỹ, dù chiến tranh Việt Nam đã là một phần trong lịch sử Mỹ, nhưng họ không đánh dấu hay kỷ niệm cuộc chiến này, ngoại trừ những bản tin truyền thông hay một vài phim ảnh gợi nhớ. Ông Parker nói, 30 tháng 4 cũng nên là dịp để người Mỹ tưởng nhớ một phần của lịch sử, tưởng nhớ những người đã nằm xuống vì lý tưởng, và để ghi dấu sự hiện diện và phát triển của cộng đồng người Việt tị nạn tại Mỹ. Còn đối với bản thân ông, một người lính xông pha nơi chiến trường, kinh nghiệm trong cuộc chiến Việt Nam là kinh nghiệm trưởng thành.
That I have made friends and done things with people from Southeast Asia. I think I have enjoyed life.
Tôi đã kết bạn và cùng làm việc với người dân Đông Nam Á. Tôi yêu quý cuộc đời mình hơn vì những kinh nghiệm có được từ cuộc chiến Việt Nam.
Với thế hệ trẻ Mỹ chưa từng biết đến Việt Nam và cuộc chiến Việt Nam, ông Parker khuyến khích họ nên sang thăm Việt Nam, không chỉ vì Việt Mỹ có chung một khúc quanh lịch sử, mà còn để cảm nhận rằng người dân Việt Nam là những người bạn chân thành với người dân Mỹ. Ông hiện vẫn tiếp tục tìm kiếm những cựu nhân viên, những người đã được ông giúp di tản vào những ngày cuối tháng 4, 42 năm về trước, và mong được bắt nhịp liên lạc với họ từ trang web cá nhân mulorations.com. Vợ chồng ông Parker không có con. Người con trai, con gái đã trưởng thành của họ bây giờ là hai trẻ Việt Nam được họ nhận làm con nuôi từ tấm bé. Kết thúc câu chuyện với chúng tôi, giới chức CIA này nhắn nhủ, ông chỉ muốn được mọi người biết đến như một trong những người Mỹ đầu tiên đặt chân tới và là người cuối cùng rời khỏi Việt Nam trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
I like the Vietnamese people tremendously. I have tremendous respect for their culture.
Tôi rất thích người Việt Nam. Rất tôn trọng văn hóa của họ. Những người tới Mỹ tạo dựng lại cuộc sống và tương lai, tôi tự hào góp một phần nhỏ trong hành trình của họ.
Hơn 4 thập kỷ sau khi cuộc chiến tranh làm gần 2 triệu người thiệt mạng, những người Mỹ dù tham gia cuộc chiến hay không vẫn còn cảm nhận vết thương chiến tranh để lại. Những người Mỹ từng tới Việt Nam lần đầu hoặc trở lại sau chiến tranh đều cho rằng những dấu vết của chiến tranh không còn tồn tại ở đây nữa. Họ chỉ cảm nhận được một xã hội đang bận rộn với sự phát triển kinh tế nhanh chóng và hai quốc gia cựu thù này đã trở thành bạn. Tuy nhiên, họ nói cuộc chiến tranh lẽ ra không nên có và một sự giằng xé vẫn còn hiện diện trong họ. David Cartwright hiện là một giáo sư của trường đại học Notre Dame ở Indiana, từng phục vụ trong Hải quân Mỹ trong thời gian chiến tranh, là một trong số những người đó. Ông trở lại Việt Nam 4 năm sau khi cuộc chiến kết thúc với một tổ chức nhân đạo.
Người Mỹ vẫn còn bị giằng xé về cuộc chiến tranh. Chúng tôi vẫn bị chia rẽ về một số phương diện. Đó là cuộc chiến tranh đầu tiên mà người Mỹ thua cuộc. Và nhiều người Mỹ vẫn không muốn tìm hiểu tại sao và để học một bài học. Và với cảm nhận đó, đất nước của chúng tôi vẫn tiếp tục mắc sai lầm bằng việc xâm chiếm Iraq và cuộc chiến ở Afghanistan. Chúng tôi cứ nghĩ rằng nếu chúng tôi tiếp tục xâm chiếm và tấn công những nước khác để có được những kết quả tốt hơn. Và thường thì nó chỉ làm cho vấn đề tệ hơn vì nó tạo ra những thiệt hại không cần thiết.
Ông Kurt Ryan nói những người lãnh đạo chính trị của Mỹ không đại diện cho ý chí của người dân Mỹ muốn chấm dứt cuộc chiến. Đồng tình với ý kiến đó, ông David Hughes, một diễn viên kiêm nhà hoạt động chống chiến tranh, cho rằng chỉ một phần nhỏ những người Mỹ tham gia vào cuộc chiến tranh này và phần lớn trong số họ không tham gia vào việc ra quyết định.
You can say that administrations and government has not learned the lesson.
Chúng ta có thể nói rằng chính quyền và chính phủ đã không học được từ sai lầm đó. Với phần lớn dân chúng, đó là việc khác. Trong một số trường hợp, họ còn không biết những nước đó ở đâu. Do vậy, những lỗi lầm tiếp tục bị mắc phải và ở một cấp độ cao hơn những người dân bình thường.
Năm 1994, Mỹ bỏ cấm vận thương mại đối với Việt Nam và một năm sau đó, quan hệ giữa hai nước được bình thường hóa. Trong những thập kỷ tiếp theo, quan hệ này ngày càng được cải thiện, đặc biệt dưới thời Tổng thống Barack Obama khi ông xóa bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, một động thái mà nhiều chuyên gia cho rằng là bước cuối cùng để mối quan hệ giữa hai nước trở nên toàn diện. Sự nồng ấm của mối quan hệ Việt-Mỹ được tăng lên phần lớn trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sức mạnh trên Biển Đông và bành trướng ra thế giới.
Vietnam is now our friend, which is great, and many American companies are investing there and all of that. And I keep thinking,
Việt Nam bây giờ là những người bạn của chúng tôi. Các công ty Mỹ giờ đây đang đầu tư vào Việt Nam, và tôi luôn nghĩ rằng đáng lẽ ra chúng tôi đã phải làm điều này từ những năm 1945, năm 1946, ngay sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, và không phải trải qua những đau đớn của các cuộc chiến tranh chống Pháp và của người Mỹ và làm bạn với Việt Nam ngay từ lúc đó.
Vẫn theo lời giáo sư Cotright, mối quan hệ được cải thiện giữa Mỹ và Việt Nam đang giúp làm lành vết thương chiến tranh khi nhiều cựu chiến binh có thể quay trở lại để gặp những người Việt Nam hay con cái những người mà họ từng chống lại trong chiến tranh. Theo thống kê của Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ, một số lượng lớn các cựu chiến binh tham gia chiến đấu tại Việt Nam vẫn bị hậu sang chấn tâm lý. Người sáng lập quỹ Loose Cannons ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam Dick Hughes nói việc những người từng chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam được trở lại và gặp những người Việt Nam từng đứng bên kia chiến tuyến giúp hàn gắn vết thương chiến tranh của họ. Ông Hughes từng nói rằng ông là một trong những người Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc. Ông đến Việt Nam trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh và đã ở lại để giúp đỡ trẻ em đường phố trong thời gian cuối thập kỷ 1960, đầu thập kỷ 1970. Khi trở lại Việt Nam vào những thập kỷ sau đó và gần đây nhất là năm 2016, ông Hughes, người từng tham gia các vai diễn trong một số bộ phim nổi tiếng của Mỹ bên cạnh Leonardo DiCaprio, ngạc nhiên với sự phát triển của Việt Nam và mối quan hệ Việt-Mỹ đang tập trung vào hướng tới tương lai. Nhưng theo ông, vẫn còn cần phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng thì mới có thể làm lành vết thương chiến tranh như vấn đề chất độc màu da cam. Ông Ron Carver, một người Mỹ sống ở Washington, D.C., cũng từng tới thăm Việt Nam năm ngoái, cho rằng chính phủ Mỹ đã chưa làm đủ để đền bù cho những nạn nhân chất độc màu da cam. Mỹ đã chi trả 2 tỷ đô la cho những nạn nhân, nhưng phần lớn là những cựu chiến binh của Mỹ. Trong khi đó, 2 triệu nạn nhân của Việt Nam không được đền bù, theo The Guardian.
The families that I met who are dealing with their family members who have been crippled.
Tôi đã gặp những người thân của những nạn nhân chất da cam. Không ai trong số họ được nhận đền bù của chính phủ Mỹ. Tôi không nghĩ là Mỹ đang có trách nhiệm về việc này. Tôi nghĩ vậy vì các chính phủ và chính quyền kế nhiệm đã thấy xấu hổ vì một thực tế là Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến đó.
Nhưng giờ đây, những người Mỹ khi tới thăm Việt Nam không còn cảm nhận về một sự thù hận. Trong chuyến trở lại Việt Nam vào năm 1979, ông Cotright đã đến thăm khu làng diễn ra cuộc thảm sát Mỹ Lai năm 1968, trong đó gần 500 thường dân Việt Nam bị thiệt mạng, và ông cho biết ông đã rất xúc động.
It made all of us feel very sad that our country had caused so much destruction and damage for no good reason.
Nó làm cho mọi thứ rất đáng buồn vì đất nước của chúng tôi đã gây ra những thiệt hại như vậy, chẳng vì một lý do gì hay ho nào cả. Tôi thực sự muốn khóc khi nghĩ rằng cộng đồng ở Mỹ Lai, Đà Nẵng đã bị tàn phá một cách tàn bạo với những người lính Mỹ lại đón nhận những người Mỹ đến đây bây giờ.
Những cựu chiến binh này đều mong muốn quay trở lại Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ được quay trở lại, ông Cotright mong muốn như vậy. Ông Ron Carver sẽ có chuyến đi thứ hai vào mùa hè này để trở lại Việt Nam. Ông nói, tôi muốn quên đi tất cả những nỗi buồn và chỉ để thưởng thức các món ăn của Việt Nam. Còn ông Dick Hughes thì cho biết ông cam kết bản thân